Bây giờ đến nhị thừa. Tát người ta chỉ làm lành cho chúng sanh mà sao các ngài lại bảo Bồ Tát phá hoại Phật pháp? Cho cái chuyện Bồ Tát này là hoang đường. Các cái chuyện không, đây pháp sư ngài nói đây không phải là ngài nói sai mà là sự thật. Chính thầy đã tới một cái chùa của các vị tu ở về tiểu thừa, hiện tại bây giờ vẫn có ở ngay Sài Gòn đấy. Cái chùa, những các chùa khác thì thầy không biết, nhưng mà cái chùa mà thầy tới đó, thì hôm không biết cái lý do gì, có một vị có cái công việc gì đó, thầy tới cái chùa đó đã lâu rồi, cái hồi đó có cách đây cả đến 10 năm, nhưng mà bây giờ vẫn như vậy chứ không phải đã hết cái việc này. Thầy tới cái ngôi chùa đó, cái ông, cái vị trụ trì cái ngôi chùa đó chỉ cho thầy ở một ở ngay một cái cả một gian để ở cái gian phòng đó lăn lộn những đức Địa Tạng, đức Di Đà, đức Quán Âm, những cái tượng đấy. Cái ông chỉ vị trụ trì vào đây này, tôi đã giáo hóa được một số những cái người theo đại thừa đấy, bây giờ họ vứt Bồ Tát của họ đấy, tôi để vào đấy để coi như làm cái kỷ niệm là ông ấy đã giáo hóa được một số những các người theo đại thừa thờ Đức Địa Tạng, thờ Đức Quan Âm, bây giờ về coi như theo ông ấy bỏ hết đi, bây giờ chỉ thờ một Đức Thích Ca thôi, coi như là kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, những cái kinh của đại thừa mình họ cho là hoang đường, vô lý, không đúng sự thật. Mà thầy cũng đã được trông thấy một quyển sách dày thế này này, ta tốn tiền lắm, cũng của những các cái chùa về bên tiểu thừa đó, về bên tiểu thừa người ta in ra để người ta phát không, ấn tống phát không cho mọi người. Ta bài xích kinh Địa Tạng, kinh Di Đà là đại thừa là mê tín, hoang đường là mê hoặc dân, cho nên người ta kể tội, người ta lên án. Thế cho nên đạo Phật của chúng ta có cái chỗ buồn nhất, có cái chỗ đó. Tiểu thừa thì kịch liệt bán đại thừa, còn đại thừa mình cũng không, cũng có những vị rộng rãi, nhưng mà cũng có những vị không có, không tin tiểu thừa, thì lại bảo tiểu thừa là ngoại đạo. Thế cho nên chúng ta học Phật phải cẩn thận. Thầy cũng nhớ hồi xưa thầy học ở chùa Dực Sư, ở bên tiểu thừa người ta in cái cuốn niệm thân. Cái cuốn niệm thân tức là lấy ở trong tứ niệm xứ. Thì cái vị hòa thượng đó ngài giảng về cái pháp niệm thân. Thế thì là sư cô chi chúng của thầy ở chùa Dực Sư, sư ngài bảo ngoại đạo đem vứt xuống bếp đốt đi. Thế thầy mới rút cho một quyển thầy giấu. Thầy học, thầy tu, bây giờ thầy có pháp quán bất tịnh giảng cho chúng. Cái pháp niệm thân tức là một pháp ở trong tứ niệm xứ. Thế đây đấy, cho nên chúng ta có cái chỗ lầm. Đại thừa thì chê tiểu thừa là ngoại đạo, còn bên tiểu thừa kịch liệt bán bên đại thừa. Thế thì như thế thành ra chẳng những là riêng nước Việt Nam mình nó chia tông chia phái như thế, mà cho đến cả xứ Á Châu đấy, những xứ như là Miến Điện, Thái Lan, Cao Miên bây giờ gọi là Campuchia đấy, những cái nước ấy người ta chuyên về tiểu thừa, người ta, cả nước người ta theo tiểu thừa, cho nên người ta coi đại thừa người ta cũng bán, ta cũng chi. Cho đến cái hồi xưa, cái chuyện này là chuyện ngày xưa chứ bây giờ thì không có nữa. Cái hồi thời của thầy còn bé, còn các con còn đi học đó, thì ở thế giới người ta mời cả, có một cái hội mở đại hội thế giới, người ta mời các nước đại thừa, người ta mời các nước Phật giáo, hội Phật giáo thế giới, cái hội tổ chức ở tại xứ Ấn Độ, không biết ở Colombo, Colombo là thuộc có vẻ về Tích Lan hay ở đâu nhỉ, chúng nhớ biết không? Có đại hội Phật giáo thế giới, cái hồi chắc là nghĩa là mới bắt đầu, cho nên người ta mời các nước Phật giáo cử đại diện đến để dự cái đại hội đó. Thế dĩ nhiên là Việt Nam mình là nước Phật giáo, thế người ta mời thì Việt Nam mình là có hai Phật giáo, Phật giáo Đại Thừa với Phật giáo Tiểu Thừa. Mà cái hồi đó thì chánh quyền người ta rất quý Đại Thừa mình. Thế mà cái hội ấy người ta mời, người ta nói thẳng là người ta mời cái chùa Kỳ Viên, tức là thuộc về tông phái Tiểu Thừa. Thế mà bởi vì cái chánh quyền hồi đó người ta lại có cái chỗ người ta rất quý Đại Thừa, cho nên người ta cũng theo cái lời mời của giáo, của cái hội đó, người ta mời chùa Kỳ Viên, rồi người ta mời cả bên Đại Thừa mình nữa để cử đại diện đi. Thì đến khi mà tới đại hội ở bên ấy thì đại diện Đại Thừa của mình sang không có ghế ngồi, nghĩa là người ta tin tưởng cái phái Tiểu Thừa đến thế. Ở bên Tiểu Thừa người ta mời đặc biệt bên Tiểu Thừa, còn bên Đại Thừa mình tới không có ghế ngồi. Là lúc mới tới, thế nhưng mà về sau rồi bởi vì mình có tới, có sang, thì rồi người ta dĩ nhiên là người ta cũng lịch sự, người ta cũng xếp ghế. Nhưng mà cái câu chuyện như thế để cho thấy rằng bên Tiểu Thừa người ta có đắc lực đối với thế giới hơn là Đại Thừa của mình. Đây là cái thời ngày xưa chứ không, chứ bây giờ thì khác rồi. Nhưng mà cái hồi thầy nói chuyện là cái hồi thầy còn là học trò với các con, thầy học chùa Dược Sư, thì thầy thấy cái câu chuyện rõ ràng như vậy. Cho nên thầy kể lại cho các con nghe, đây lời Pháp Sư Ngài nói đây, ở đây không phải là Ngài nói sai. Chúng ta có một cái bệnh trầm trọng là chia đôi Tiểu Thừa với Đại Thừa. Mà sự thật thì Tiểu Thừa cũng là Phật của Phật nói, mà Đại Thừa cũng là của Phật nói. Mà tại sao chúng ta lại chia đôi như thế? Là bởi vì bên giáo lý Tiểu Thừa chuyên dạy chúng ta đấy, cho nên đây gọi là tiểu, nghĩa là để chứng quả A-la-hán, lọc sạch những cái sai quấy lầm mê để tu thân, để khi nào mà sạch sai quấy lầm mê thì tức là thoát luân hồi sanh tử. Đó là con đường của Tiểu Thừa. Thì các vị tu thì về Tiểu Thừa trì trai giữ giới rất là tinh nghiêm, rất quý, cho nên được thế giới người ta trọng vọng. Thế còn Đại Thừa của chúng mình thì đáng lẽ là chúng ta phải tu xong cái Tiểu Thừa, phải học Tiểu Thừa thì tu thân. Đã như chùa chúng mình phải học luật mùa hạ, rồi đến mùa thu thì học tứ niệm xứ. Đấy là học về Tiểu Thừa để tu thân, rồi học Đại Thừa để nhận được cái chân tâm bản tánh. Tu thân nghĩa là làm gì? Nghĩa là buông hết những cái giả. Nhưng buông xong cái giả thì phải nhận ra cái thật chứ. Chỉ buông cái giả thôi rồi nhập niết bàn, thì như thế không có lợi ích. Còn về đại thừa thì chúng ta tu thân, chúng ta buông phách cái giả, rồi chúng ta nhận lại cái thật. Cho nên thường cứ ví như cái cây đó, cái gốc ấy thì là tiểu thừa. Cái cây đó có hai phần, một phần gốc và phần ngọn. Thế cái phần gốc ấy là tiểu thừa, tức là chúng ta có cái mục đích chính yếu để xả hết những cái lầm mê sai quấy, thế để buông hết cái giả, đó là cái căn bản. Thế nhưng mà đã có cái gốc cây mà lại chỉ có gốc không thì sao gọi là cây? Phải có cái ngọn, nghĩa là phải phát ra cành, ra cây, ra cành, ra lá, ra hoa, ra trái thì mới có lợi ích, mới thật là cái cây. Cho nên theo như chẳng những theo thầy nghĩ mà thầy chắc rằng theo lẽ phải đấy, là chúng ta phải học cả tiểu thừa lẫn đại thừa thì mới hoàn mãn, có cả gốc cả ngọn, cành lá hoa trái thì mới gọi là cái cây được. Bây giờ chặt đôi một nửa chuyên giữ ôm với cái gốc và một nửa chuyên giữ lấy cái ngọn, mà cái ngọn mà không có cái gốc thì cái ngọn còn không? Cái ngọn mà không có gốc thì có còn không? Cái cây có thành cái cây không? Nhất định là không thể có hoa có trái được. Cho nên chúng ta phải tu cả hai. Cho nên chùa chúng ta có đấy, tứ niệm xứ với học luật, với tứ niệm xứ đó là thuộc về tiểu thừa. Còn học kinh Di Đà, kinh Lăng Nghiêm đó là thuộc về đại thừa. Mà bởi vì nhiều quá chúng mình học không nổi, cho nên thầy chỉ lấy một kinh thôi, nắm lấy một cái. Tiểu thừa cũng học có một kinh về tứ niệm xứ. Trong tứ niệm xứ thì có giới có luật của mình, bộ luật đấy. Mình học về luật và tứ niệm xứ, về sự, về lý. Còn về đại thừa thầy cũng chỉ nắm có một bộ kinh đấy, một bộ kinh Lăng Nghiêm để giải nghĩa kinh Di Đà. Thế là chúng ta cũng học về sự, về lý, mỗi thứ có một kinh. Thế thì chúng ta thấy cái nghèo nàn của chùa mình đấy. Tất cả tiểu thừa người ta mấy ngàn bộ kinh mà chúng mình học có một bộ. Đấy, tất cả đại thừa cũng có cả ngàn kinh mà chúng mình cũng học có một bộ kinh. Đấy, nghĩa là chúng mình học một cách hết sức nghèo nàn. Thế vậy mà thầy thấy học có một thứ mà chúng đã thuộc, đã thâm nhập, đã đến nơi đến chốn chưa? Đấy đấy, làm thế nào học ít nhưng thì phải học đến nơi đến chốn, cẩn thận nắm cho đầy đủ. Thế chứ không có Phật, không có là người khác người ta học lơ mơ là vì người ta học nhiều, nên người ta ăn rau, ăn cơm, ăn cháo, ăn đồ kho, chung quy cái bụng nó cũng no, phải không? Còn chúng mình chỉ có cơm không thôi, mà nếu mà lại ăn ít thì sao? Sẽ bị đói, bị bệnh. Thế cho nên phải ăn cho đầy đủ.
Không tin diệu dụng đại thừa,
thì đấy, người ta không tin, người ta gọi là mê tín dị đoan. Kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa người ta gọi là mê tín dị đoan. Thế cho nên người ta không học thì người ta làm sao hiểu? Đấy, mình muốn bài bác một người nào thì mình phải hiểu rõ cái đường lối của người ta. Còn đằng này họ không học đại thừa, rồi họ cứ nhắm mắt, họ chê bai, họ bảo là dị đoan mê tín, họ không tin, cho nên họ mới bài bác. Bởi vì họ có học đâu mà họ biết. Nên Đức Phật Ngài sáng suốt, Ngài bảo chúng ta là mình muốn, mình ví dụ như có những người ngoại đạo mà mình muốn chỉ cái sai cho người ta thì mình phải học cái đường lối của người ta, mình phải biết rồi mình mới chỉ được cái sai cho người ta. Chứ đằng này cứ nhắm mắt, mình không học không biết gì mà cứ theo cái mình cứ đứng bên ngoài rồi mình nói chàng, thế cho nên thành là chính mình đi vào lỗi lầm.